Bài giảng tâm lý học lứa tuổi. Tác giả thạc sĩ Nguyễn Ánh Hồng biên soạn. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Những vấn đề chung. Một lớn, đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi. Một nhỏ, đối tượng. Tâm lý học lứa tuổi là một trong những chuyên ngành cơ bản quan trọng của tâm lý học. Đối tượng nghiên cứu của nó là những động lực, những điều kiện, những quy luật phát triển của các quá trình, các thuộc tính, các phẩm chất tâm lý trong sự hình thành nhân cách của con người với tư cách là một thành viên của xã hội theo sự trưởng thành của lứa tuổi. Tâm lý học lứa tuổi bao gồm các phân ngành: tâm lý học tuổi thơ, tuổi vườn trẻ, tâm lý học tuổi mẫu giáo, tâm lý học tuổi nhi đồng hay học sinh tiểu học, tâm lý học tuổi thiếu niên hay học sinh trung học cơ sở, tâm lý học tuổi thanh xuân, tâm lý học người trưởng thành, tâm lý học người già, tâm lý học của những trẻ em không bình thường. Hai nhỏ, nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi. Nhiệm vụ của tâm lý học lứa tuổi là những nghiên cứu những đặc điểm lứa tuổi của các quá trình tâm lý, những thuộc tính, những phẩm chất nhân cách, những khả năng, điều kiện phát triển theo lứa tuổi, cùng những quy luật, những con đường hình thành và phát triển của chúng. Mục đích của việc nghiên cứu đó nhằm phục vụ cho thực tiễn giáo dục trẻ em nói riêng, giáo dục con người nói chung, nhằm phát triển những nhân cách ngày càng hoàn thiện để sống và phát triển hài hòa trong xã hội hiện đại. Mặt khác, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của khoa học giáo dục nói chung, tâm lý học lứa tuổi nói riêng. Ba nhỏ, mối quan hệ giữa tâm lý học lứa tuổi và các chuyên ngành tâm lý học. Tâm lý học lứa tuổi có mối quan hệ liên quan với nhiều chuyên ngành tâm lý học khác như tâm lý học đại cương, tâm sinh lý học, tâm lý học nhân cách, tâm lý học sư phạm, v.v. Trong đó, mối liên quan giữa tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, gồm cả dạy học và giáo dục, là chặt chẽ nhất. Giữa hai ngành tâm lý học này có sự tác động qua lại và quy định lẫn nhau một cách rất biện chứng. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm giống như hai đứa con sinh đôi khác trứng của một bào thai. Mối quan hệ giữa hai ngành tâm lý học này bị quy định bởi cả hai đều có chung khách thể nghiên cứu, đó là trẻ em các lứa tuổi. Bởi thế, hai ngành tâm lý tạo thành một thể thống nhất khó tách bạch, dẫn đến tình trạng nhiều khi ranh giới trình bày các vấn đề tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm trở nên có tính tương đối. Tuy nhiên, tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu tâm lý của con người theo sự trưởng thành của từng giai đoạn, còn tâm lý học sư phạm nghiên cứu những con đường, những định luật hình thành của nhận thức, nghiên cứu những vấn đề thuộc về dạy học và giáo dục con người. Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm là những chuyên ngành của tâm lý học đều dựa trên cơ sở tâm lý học đại cương. Tâm lý đại cương cung cấp cho hai chuyên ngành này những khái niệm cơ bản về các hiện tượng tâm lý để hai chuyên ngành này sử dụng khi đi sâu vào đối tượng nghiên cứu của mình. Ngược lại, nhờ những sự kiện của hai chuyên ngành tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, mà những khái niệm cơ bản của tâm lý học đại cương cũng trở nên phong phú, sâu sắc hơn. Hai lớn, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em. Một nhỏ, quan niệm về trẻ em. Mỗi bước nhích của lịch sử văn minh về phía trước, người ta lại hiểu chính xác hơn phạm trù trẻ em. Thời xưa người ta coi trẻ em như người lớn thu nhỏ lại. Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn là khác nhau về cỡ, về tầm vóc, nói chung là khác nhau về lượng chứ không khác nhau về chất. Điều đó được phản ánh trong công cụ lao động. Vẫn là cái cuốc, nhưng cái cuốc dùng cho người lớn thì to, nặng hơn cuốc dùng cho trẻ em. Cách đây hơn 2 thế kỷ, Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778, đã nhìn thấy sự khác nhau về chất giữa trẻ em và người lớn. Ông tuyên bố trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại. Tuy nhiên, quan niệm ấy vẫn còn rất trừu tượng. Qua đó, ta chưa biết gì hơn về trẻ em. Suy cho cùng, cả hai quan điểm trên đều lấy người lớn làm chuẩn cho trẻ em, lấy người lớn làm khuôn mẫu cho trẻ em. Những nghiên cứu của tâm lý học duy vật biện chứng đã khẳng định trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Trẻ em là trẻ em. Nó vận động phát triển theo quy luật của trẻ em. Ngay từ khi cất tiếng chào đời, đứa trẻ đã là một con người, một thành viên của xã hội. Trẻ đã có nhu cầu đặc trưng của con người, nhu cầu giao tiếp với người lớn. Về mặt triết học, trẻ em và người lớn là những phạm trù có tính tất yếu như nhau, vận động và phát triển theo những quy luật riêng. Ví như, nụ cũng tất yếu như hoa, hoa cũng tất yếu như nụ. Nụ vận động và phát triển theo quy luật của nụ, không thể lấy quy luật vận động và phát triển của hoa hay quả áp đặt cho nụ. Cũng như thế, trẻ em phải lấy quy luật vận động và phát triển chỉ dành riêng cho nó làm chuẩn, không thể lấy người lớn. Về mặt lịch sử, người lớn là hình thái sau của trẻ em, do vậy sự phát triển của người lớn dựa trên nền tảng những gì đã có trong thời kỳ trẻ em chứ không phải ngược lại. điều kiện sống và hoạt động của các thế hệ người ở các thời kỳ lịch sử khác nhau. Do vậy, mỗi thời đại khác nhau lại có trẻ em của riêng mình. Hai nhỏ, quan niệm về sự phát triển tâm lý của trẻ em. Quan điểm duy tâm coi sự phát triển tâm lý trẻ em chỉ là sự tăng lên hoặc giảm đi về số lượng của các hiện tượng đang được phát triển mà không có sự chuyển biến về chất lượng. Ví dụ, họ coi sự phát triển tâm lý của trẻ em là sự tăng số lượng từ của trẻ, tăng tốc độ hình thành kỹ xảo, tăng thời gian tập trung chú ý, v.v. Sự tăng về số lượng của các hiện tượng tâm lý có ý nghĩa nhất định trong sự phát triển của trẻ, nhưng không thể giới hạn toàn bộ sự phát triển tâm lý của trẻ mà chỉ vào những chỉ số ấy. Những người theo quan niệm duy tâm đã nhìn nhận không kém sai lầm về nguồn gốc của sự phát triển tâm lý. Quan niệm này xem sự phát triển của mọi hiện tượng như là một quá trình diễn ra một cách tự phát. Sự phát triển diễn ra dưới ảnh hưởng của một sức mạnh nào đó mà người ta không thể điều khiển được, không nhận thức được. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em. Nguyên lý phát triển trong triết học Marx Lenin thừa nhận sự phát triển là quá trình biến đổi của vật từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. Đó là một quá trình tích lũy dần về số lượng dẫn đến sự thay đổi về chất lượng, là quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở cái cũ do đấu tranh giữa các mặt đối lập nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng. Quan điểm Marxist này được vận dụng để xem xét tâm lý trẻ em. Bản chất của sự phát triển tâm lý trẻ em không phải là sự tăng hoặc giảm về số lượng, mà là một quá trình biến đổi về chất lượng tâm lý, sự thay đổi về lượng của các chức năng tâm lý dẫn đến sự thay đổi về chất và đưa đến sự hình thành cái mới một cách nhảy vọt. Sự phát triển tâm lý của mỗi cá thể đi từ đơn giản đến phức tạp, từ chỗ chưa bị phân hóa đến được phân hóa theo những quy luật khác nhau của sự hình thành các yếu tố, các hiện tượng, các đặc điểm tâm lý khác nhau theo từng giai đoạn, từng lứa tuổi. Đó là một hệ thống phức tạp những cơ cấu khác nhau có liên quan, tác động, phụ thuộc lẫn nhau. Những cơ cấu đó được sắp xếp theo một thứ bậc đảm bảo cho hoạt động tâm lý của con người, giúp con người sống, hoạt động và phát triển với tư cách là một chủ thể có ý thức của xã hội. Ba nhỏ, các nhân tố và động lực của sự phát triển. Vấn đề nhân tố và động lực của sự phát triển tâm lý luôn luôn là vấn đề trung tâm của bất kỳ ngành tâm lý học nào, đặc biệt là tâm lý học lứa tuổi. Tổng hợp và khái quát lại có thể nêu lên các trường phái điển hình sau đây về nguồn gốc động lực phát triển tâm lý cá nhân. A nhỏ, quan điểm về nguồn gốc sinh vật về phát triển. Những người theo thuyết này coi những đặc điểm bẩm sinh di truyền có sẵn của trẻ là nguồn gốc, là động lực của sự phát triển tâm lý của trẻ, còn môi trường là yếu tố mang tính điều chỉnh, biểu hiện tính di truyền. Sự xuất phát của những người theo trường phái gốc sinh vật về phát triển bắt nguồn từ quy luật tiến hóa nổi tiếng do Haeckel đưa ra vào nửa đầu thế kỷ thứ 19. Quy luật này cho rằng sự phát triển cá thể là sự lặp lại sự phát triển của loài dưới dạng rút gọn, tương tự như bào thai người trong thời kỳ sống trong bụng mẹ, lặp lại tất cả những giai đoạn phát triển từ một thực thể đơn bào đến con người. Theo quan điểm này, trong quá trình phát triển, trẻ cũng tái tạo lại tất cả những giai đoạn cơ bản của lịch sử loài người. Theo thuyết sinh vật học, sự phát triển của trẻ em là những yếu tố có tính chất di truyền đã được ghi lại sẵn trong phôi bào của bào thai ngay từ đầu. Phát triển chẳng qua là sự bộc lộ dần dần những thuộc tính ấy, tất cả do yếu tố di truyền quyết định. Tính tích cực cá nhân, giáo dục, v.v. chẳng qua chỉ làm tăng hay giảm đi những yếu tố tường định, tiền định trước đó mà thôi. Nhà tâm lý học Mỹ Thorndike cho rằng, tự nhiên ban cho mỗi người một vốn nhất định, giáo dục phải làm bộc lộ vốn đó là vốn gì và phải sử dụng nó bằng phương tiện tốt nhất. Và vốn tự nhiên đó đặt ra giới hạn cho sự phát triển. Cho nên một bộ phận học sinh tỏ ra không đạt được kết quả nào dù giảng dạy tốt, số khác lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi. Như vậy, vai trò của giáo dục đã bị hạ thấp. Giáo dục chỉ là nhân tố bên ngoài có khả năng tăng nhanh hoặc kìm hãm quá trình bộc lộ những phẩm chất tự nhiên bị chế ước bởi tính di truyền. Từ đó, người ta đã rút ra kết luận sư phạm sai lầm không thể tha thứ được. Đó là sự can thiệp vào quá trình phát triển tự nhiên của trẻ một cách tùy tiện. Đây chính là cơ sở lý luận của giáo dục tự phát hay giáo dục tự do. B nhỏ, quan điểm của thuyết nguồn gốc xã hội về phát triển. Những người theo thuyết này cho rằng môi trường xã hội là nhân tố quyết định sự phát triển của trẻ. Môi trường xung quanh như thế nào thì hành vi nhân cách của con người sẽ như thế ấy. Bởi thế, muốn nghiên cứu trẻ em chỉ cần phân tích cấu trúc môi trường xã hội xung quanh là hiểu được. Các nhà tâm lý học tư sản lại hiểu môi trường xã hội một cách siêu hình, coi môi trường xã hội là bất biến quyết định trước số phận con người, còn con người được xem như đối tượng thụ động trước ảnh hưởng của môi trường. Thuyết này có tên là thuyết di cảm. Quan điểm này được xuất hiện ở nước Anh, coi trẻ em như là tờ giấy trắng và do ảnh hưởng của những hoàn cảnh điều kiện của môi trường xã hội bên ngoài mà những phẩm chất thuộc tính tâm lý sẽ được vẽ lên đó. Thuyết nguồn gốc xã hội coi trẻ em chỉ là sự tồn tại hoàn toàn thụ động, chịu sự tác động và chi phối của môi trường xung quanh và không thể thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa đó. Bởi vậy, mọi thành công hay thất bại của đứa trẻ đều được giải thích bằng môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, thực tiễn xã hội đã cho thấy trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh xã hội như nhau lại hình thành những nhân cách hoàn toàn khác nhau, trái ngược nhau. Trái lại, trong những hoàn cảnh, điều kiện, môi trường xã hội khác nhau lại hình thành nên những nhân cách có nhiều nét tương đồng về thế giới nội tâm, phong thái hành vi, nhân phẩm, v.v. Rõ ràng, cũng giống như thuyết nguồn gốc sinh vật, thuyết môi trường xã hội không thể giải thích được thực tiễn sống sống động trong việc hình thành nhân cách con người. Nó phủ nhận tính tích cực của con người, phủ nhận giáo dục và thể hiện sự vô trách nhiệm, vì cuối cùng người ta đều đổ mọi tội lỗi hoặc do môi trường hoặc do di truyền bẩm sinh. C nhỏ, thuyết hội tụ hai yếu tố. Theo thuyết này, mối tác động qua lại giữa môi trường và di truyền quyết định sự phát triển tâm lý trẻ em. Trong hai yếu tố đó, di truyền giữ vai trò chủ yếu, còn môi trường là điều kiện để biến những yếu tố có sẵn của di truyền thành hiện thực. Những người theo thuyết này cho rằng sự phát triển là sự chín mùi của những năng lực, những nét tính cách, những hứng thú và sở thích v.v. mà trẻ sinh ra đã có. Những nét và những đặc điểm tính cách do cha mẹ hoặc tổ tiên truyền lại cho thế hệ sau dưới dạng có sẵn, bất biến. Thuyết này nhằm loại bỏ sự phiến diện của thuyết sinh vật và thuyết môi trường do nhà tâm lý học người Đức Stegner nêu lên. Tưởng rằng khi kết hợp hay hội tụ hai yếu tố phiến diện, di truyền và môi trường, thì có thể giải quyết được vấn đề động lực phát triển của trẻ. Nhưng thuyết hội tụ hai yếu tố cũng sai lầm không kém gì thuyết tiền định và thuyết di cảm. Những người theo thuyết này tính tới tác động của hai yếu tố môi trường và tính di truyền khi nghiên cứu trẻ, nhưng họ hiểu về tác động của hai yếu tố đó một cách máy móc. Dường như sự tác động qua lại giữa chúng quyết định trực tiếp quá trình phát triển, trong đó di truyền giữ vai trò quyết định và môi trường là điều kiện để biến những đặc điểm tâm lý đã được định sẵn thành hiện thực. Nhưng môi trường không phải là toàn bộ những điều kiện và hoàn cảnh mà đứa trẻ hay người lớn sống, mà chỉ là gia đình của trẻ. Môi trường đó được xem như là cái gì riêng biệt, tách rời khỏi toàn bộ đời sống xã hội. Môi trường xung quanh đó thường xuyên ổn định, ảnh hưởng một cách định mệnh tới sự phát triển của trẻ. Tác động của môi trường cũng như ảnh hưởng của yếu tố sinh vật, di truyền, định trước sự phát triển của trẻ không phụ thuộc vào các hoạt động sư phạm của nhà giáo dục và vào tính tích cực ngày càng tăng của trẻ. D. Quan điểm của tâm lý học Marxist. Giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển tâm lý trẻ em. Trong quá trình sống, con người và động vật luôn luôn phát triển. Trong cơ chế chủ yếu của sự phát triển tâm lý của động vật là sự di truyền những kinh nghiệm của loài bằng con đường bản năng sinh vật, bằng con đường thích nghi cá thể với môi trường bên ngoài. Còn ở con người, đặc điểm của những chức năng tâm lý được phát triển trong quá trình trẻ em nắm vững kinh nghiệm xã hội, lịch sử, hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, quy trình công nghệ, lối sống quan hệ, v.v. bằng chính hoạt động của chủ thể. Khi ra đời, đứa trẻ được sống trong thế giới của xã hội loài người với những đặc trưng xã hội lịch sử của con người. Giữa thế giới đối tượng và các quan hệ do con người tạo ra, sự trưởng thành của đứa trẻ chính là quá trình nó lĩnh hội dần dần những đối tượng và những quan hệ mang tính người đó. Quá trình này được thực hiện dưới sự hướng dẫn truyền thụ thường xuyên của người lớn bằng những hình thức khác nhau, trong đó dạy học chiếm vị trí hàng đầu. Việc nắm vững những phương thức hoạt động có ý nghĩa quyết định quá trình phát triển cá thể, chẳng hạn muốn trở thành người với tư cách một chủ thể xã hội, sau khi sinh ra ngoài những phản xạ sơ đẳng có tính bản năng gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu ở, ăn, tự vệ v.v. Đứa trẻ phải dần dần học cách thức hành động của con người, như ăn theo kiểu người, ví dụ bằng đũa, thìa, dĩa v.v. Mặc, ở cũng theo kiểu người, rất khác xa về bản chất với đời sống động vật. Rồi cùng với sự trưởng thành của cơ thể, nó phải biết học hay lĩnh hội hàng loạt những phương thức hành động ở những cấp bậc ngày càng cao hơn, tinh vi hơn, dựa trên những phương thức sơ đẳng, cấp thấp ban đầu. Chỉ có như vậy, trẻ em mới tồn tại và phát triển với tư cách là thành viên có ý thức của xã hội. Yếu tố sinh vật di truyền cùng những đặc điểm về thể chất, đặc điểm của các loài hình thành thần kinh cấp cao là tiền đề, là điều kiện tự nhiên của sự phát triển. Nó có tác dụng hoặc tạo điều kiện thuận lợi hoặc gây những khó khăn nào đó cho việc hình thành một loại hành động nào đó. Ví dụ, nếu chủ thể có sẵn thính giác nhanh, nhạy sẽ giúp cho việc hình thành năng lực âm nhạc tốt hơn người có kiểu thần kinh, melancholy, thường hay gặp khó khăn trong giao tiếp nhã nhặn với người khác để giải quyết vấn đề, v.v. Thiếu những điều kiện sinh vật tự nhiên như não bộ, hệ thần kinh, những phản xạ ban đầu của cơ thể thì tâm lý, ý thức không thể hình thành và phát triển được. Con người bao giờ cũng sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của môi trường xã hội. Môi trường là nơi con người sống và biểu hiện tính tích cực của mình. Bởi vậy, môi trường là một trong những điều kiện quan trọng của sự phát triển tâm lý, ý thức của trẻ em. Môi trường mà đứa trẻ sống có ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến sự phát triển của đứa trẻ, còn tùy thuộc vào chỗ trong môi trường đó nó quan hệ tích cực với những yếu tố nào. Môi trường xã hội theo nghĩa chung không thể quyết định sự phát triển của trẻ em như phần trên đã khẳng định. Bởi vậy, không thể tuyệt đối hóa yếu tố này mà phải đặt nó trong mối quan hệ tác động qua lại với các yếu tố khác, thấy được tính tích cực hoạt động của cá nhân trong môi trường mới là yếu tố quyết định của sự phát triển của chủ thể.